tạp chí Kinh tế.
Không phải chỉ có Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO bị chết não như tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, mà Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cũng ở trong tình trạng tương tự hoặc chết lâm sàng, theo như nhận định của báo Thụy Sĩ Le Temps. Ai phải chịu trách nhiệm chính về thảm trạng này? Hầu như tất cả giới chuyên gia đều chỉ đích danh Hoa Kỳ, hay nói cho chính xác hơn là chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Và một trong những cách thức mà Hoa Kỳ tiến hành đó là không chấp nhận việc bổ nhiệm thay thế các thẩm phán trong cơ quan giải quyết các tranh chấp giữa các nước thành viên. Kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2019, Bộ phận xem xét giải quyết các tranh chấp của định chế phụ trách thương mại toàn cầu không thể hoạt động được nữa vì chỉ còn một thẩm phán và thiếu hai người do Hoa Kỳ ngăn chặn việc bổ nhiệm thay thế. Theo báo Anh Financial Times, thì tình trạng tê liệt này là mối đe dọa lớn nhất đè nặng lên WTO kể từ khi tổ chức này được thành lập năm 1995. Cuối tháng 8 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đe dọa rút Hoa Kỳ ra khỏi WTO bởi vì, theo Washington, định chế này dường như là vật cản không cho phép nguyên thủ Mỹ tiến hành một cuộc chiến thương mại trên nhiều lĩnh vực nhắm vào nhiều đối tác, không chỉ với Trung Quốc mà cả với một số đối tác khác như Liên hiệp châu Âu, Mexico, Canada, Nhật Bản, v.v. Một năm sau, vào đúng dịp WTO kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, Tổng thống Mỹ nhắc lại lời đe dọa. Vào lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trở nên căng thẳng, dường như định chế này đã phải trả giá vì đã kết nạp Trung Quốc, nước đã làm thay đổi luật chơi. Đối với nguyên thủ Mỹ, WTO hoạt động không hiệu quả, Trung Quốc đối xử không bình đẳng đối với các doanh nghiệp nước ngoài, cưỡng ép chuyển giao công nghệ, v.v. Về những cáo buộc này của Tổng thống Mỹ đối với Trung Quốc, trên đài truyền hình Canada ICERDI, ông Richard Aulet, giáo sư luật kinh tế quốc tế, khoa luật Đại học Laval, Canada, nhận định.
Il a en partie raison sur certains éléments.
Donald Trump phần nào có lý trong một số trường hợp, ví dụ như chính sách cưỡng ép chuyển giao công nghệ. Khi một doanh nghiệp nước ngoài đến làm ăn tại Trung Quốc, luật lệ nước này buộc các doanh nghiệp nói trên phải tiến hành chuyển giao công nghệ cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Ông Donald Trump cũng có lý khi nói đến việc Trung Quốc không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, bản quyền phát minh sáng chế của các doanh nghiệp đầu tư vào Trung Quốc, hoặc trường hợp nhà nước Trung Quốc trợ cấp ồ ạt cho một số doanh nghiệp của họ trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Các chỉ trích này của Donald Trump được nhiều nước tán đồng, chia sẻ như Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, và trong một chừng mực nào đấy là Canada hoặc một số nước khác như Hàn Quốc, Mexico. Như vậy, trong các lĩnh vực này, Donald Trump không đơn độc. Nhưng ngược lại, ông ta thực sự đơn độc trong một số vấn đề khác.
Tháng 10, 2018, vấn đề cải tổ WTO đã được nêu ra trong cuộc họp của các thành viên chính tại Ottawa, Canada. Thế nhưng, Mỹ và Trung Quốc lại vắng mặt. Trên thực tế, để gây sức ép, Hoa Kỳ liên tục ngăn cản, không chấp nhận việc bổ nhiệm các thẩm phán thay thế cho hội đồng giải quyết tranh chấp, trong đó có ban hội thẩm giải quyết tranh chấp và ban phúc thẩm. Chuyên gia Richard Aulet giải thích.
Parce que il faut un consensus pour remplacer un juge à l'organe d'appel de l'OMC.
Cần có đồng thuận của tất cả các thành viên để thay thế một thẩm phán của cơ quan phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới. Và từ khoảng năm 2003 cho tới nay, việc thay thế một số thẩm phán đã gặp nhiều khó khăn. Các khó khăn này đặc biệt gia tăng kể từ năm 2015-2016 và tình hình trở nên tồi tệ kể từ khi Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ năm 2017. Cứ mỗi lần cần thay thế một thẩm phán là Hoa Kỳ lại chống bởi vì chính quyền Mỹ không ưa thích cách thức vận hành của cơ quan phúc thẩm và đòi hỏi phải tiến hành cải cách. Theo Hoa Kỳ thì cơ quan này tỏ ra quá dễ dãi với một số chính sách thương mại của Trung Quốc.
À l'égard d'un certain nombre de politiques commerciales chinoises.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Một trong năm chức năng chủ chốt của WTO là giải quyết các tranh chấp thương mại giữa các nước thành viên thông qua Hội đồng Giải quyết Tranh chấp. Thực ra hội đồng này là đại hội đồng của WTO, bao gồm đại diện của tất cả các thành viên. Hội đồng có quyền thành lập ban hội thẩm thông qua các báo cáo của ban này và của ban phúc thẩm, nhưng không trực tiếp can dự vào việc xem xét giải quyết tranh chấp. Khi một thành viên đệ đơn kiện, Hội đồng giải quyết tranh chấp cho thành lập ban hội thẩm bao gồm từ 3 đến 5 thành viên để xem xét và làm báo cáo trình hội đồng thông qua. Nếu một trong các bên liên quan không đồng ý, báo cáo được chuyển lên ban phúc thẩm. Ban này, theo quy định, có 7 thành viên, nhiệm kỳ 4 năm và do hội đồng bổ nhiệm, nhưng phải được tất cả các nước thành viên chấp thuận. Từ năm 2015 đến nay, việc bổ nhiệm thẩm phán thay thế gặp rất nhiều khó khăn. 4 ghế thẩm phán bị bỏ trống, ban phúc thẩm chỉ còn có 3 người, đủ để xem xét hồ sơ. Thế nhưng, 2 trong 3 thẩm phán, một người Ấn Độ, một người Mỹ, hết nhiệm kỳ vào ngày 10 tháng 12, 2019, và chính quyền Donald Trump không chấp nhận việc bổ nhiệm thay thế 2 người này. Như vậy, từ sau ngày 10 tháng 12, 2019, ban phúc thẩm chỉ còn có 1 người, và chớ trêu thay, đó là một thẩm phán Trung Quốc với nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. Thái độ của Mỹ đối với WTO cho thấy rõ hai nghịch lý. Mặc dù chỉ trích mạnh mẽ WTO, đặc biệt là Hội đồng giải quyết tranh chấp, nhưng Hoa Kỳ lại là nước có nhiều đơn kiện nhất. Theo thống kê của WTO, thì từ năm 1995 đến nay, có tổng cộng 592 vụ kiện tụng, trong đó Mỹ kiện 132 vụ, Liên hiệp châu Âu 104 vụ, đứng hàng thứ ba là Canada 40 vụ. Cựu Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy cho biết, trong hơn 80% vụ kiện, bên nguyên đơn luôn luôn thắng kiện. Tức là Hoa Kỳ thắng nhiều hơn thua tại WTO. Nghịch lý thứ hai là Hoa Kỳ không chấp nhận Hội đồng giải quyết tranh chấp có vai trò như một định chế siêu quốc gia. Thế nhưng Mỹ lại muốn áp đặt các quy định của riêng mình cho phần còn lại của thế giới thông qua luật ngoài lãnh thổ. Thế giới có cảm giác là Hoa Kỳ chỉ tôn trọng luật pháp và đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật nếu như những quy định này có lợi cho họ. Nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo nguy cơ nếu WTO bị xóa sổ thì thế giới sẽ quay trở lại thời kỳ lý lẽ thuộc về kẻ mạnh trong quan hệ thương mại quốc tế. Tuy nhiên, giáo sư Richard Aulet không bi quan đến như vậy.
L'organisation va rester là, ces accords eux ne prévoient pas leur terme ou leur fin.
Tổ chức thương mại thế giới sẽ vẫn tồn tại thôi. Các thỏa thuận hiện hành của tổ chức này không bị hạn chế thời hạn, như vậy vẫn tiếp tục có hiệu lực. Các cuộc thương lượng để đổi mới các thỏa thuận này được bắt đầu với vòng đàm phán Doha năm 2001, cùng thời điểm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Do vòng đàm phán Doha bế tắc, các thỏa thuận cũ vẫn còn có giá trị. Liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp, mọi việc trở nên phức tạp, bởi vì các đơn phúc thẩm không được giải quyết, các nước sẽ không thể đệ đơn lên cơ quan phúc thẩm nữa kể từ tháng 12 năm 2019, và như vậy thủ tục giải quyết tranh chấp bị ngừng trệ. Mặt khác, người ta cũng nhận thấy là tổ chức này không được đổi mới. Một số ban bệ trong định chế này cần phải được xem xét lại và cải tổ.
Để cứu WTO khỏi chết lâm sàng, Liên hiệp châu Âu đưa ra giải pháp tạm thời, thành lập một ban phúc thẩm BIS hoạt động với theo quy định hiện hành và bao gồm các thẩm phán cũ của ban này. Canada và Na Uy tán đồng, một số thành viên khác như Úc, Argentina, Brazil, Chile, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, còn Trung Quốc và Nga thì không chống. Trước mắt có thể chấp nhận được giải pháp tình thế, vá víu này, nhưng theo báo Anh Financial Times, thì cần phải có một cải cách và phải có sự tham gia của Mỹ. Câu hỏi tiếp theo đương nhiên sẽ là liệu Donald Trump có mong muốn thực sự cải tổ hay trong cuộc chiến chống đa phương, ông muốn làm cho WTO chật đường rầy?